Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trong lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Người còn nhiều điều để nói với họ, nhưng lúc này, Người biết họ không thể chịu đựng nổi, vì các môn đệ hoàn toàn không thể hiểu nổi, cũng như chịu đựng những gì Chúa Giêsu định nói với họ. Chỉ sau biến cố phục sinh, các ông mới hiểu những gì Người nói. Vậy ai sẽ là người giúp các môn đệ hiểu những lời Chúa Giêsu nói? Thưa, đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói, và nói lại tất cả những gì Người đã nghe từ Chúa Giêsu. Thánh Thần sẽ không nói gì khác ngoài những gì Chúa Giêsu đã nói, mà những gì Chúa Giêsu đã nói thì xuất phát bởi Chúa Cha. Như vậy, chỉ có một nguồn mặc khải từ Chúa Cha. Hơn nữa, Thánh Thần sẽ dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn đó chính là Chúa Giêsu, vì Người đã từng nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Như thế, Chúa Giêsu vừa là mẫu gương cho ta tiến tới, và là cùng đích chúng ta nương nhờ. Trong bài đọc 1, Thánh Thần hướng dẫn tông đồ Phao-lô mạnh dạn rao giảng về Chúa Giêsu cho hội đồng Areopago. Thánh Thần giúp ông Phao-lô nhớ lại và giảng dạy những gì mà Chúa Giêsu đã sống và đã giảng. Phao-lô muốn giúp những người trong hội đồng hiểu sự thật, nghĩa là giúp họ hiểu ai là đấng mà họ phải thờ phượng. Họ hãy dừng lại việc tôn kính và sụp lạy trước thần vô danh, vì họ không biết đấng này là ai. Nhưng giờ đây, họ cần thay đổi não trạng, sám hối, sống theo công lý, và thờ phượng đấng chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa ban sự sống cho muôn loài qua Chúa Giêsu Kitô, đấng mà họ đã kết án Người, đấng mà Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết. Thế nhưng, trước những lời rao giảng của ông Phao-lô. Những người Do Thái đã không chịu nghe theo và chống lại Ngài. Chỉ có một vài người đã tin vào lời giảng của Ngài. Đôi khi chúng ta hỏi rằng, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Phao-lô, vậy sao không mở lòng mở trí cho những người lắng nghe ông Phao-lô giảng? Thưa, Chúa Thánh Thần luôn luôn muốn làm điều đó cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do chọn lựa, chấp nhận hay từ chối sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Những người Do Thái chống ông Phao-lô là những người đã không chấp nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, họ không sám hối và tiếp tục thờ vị thần vô danh. Như thế, điều quan trọng giúp con người trở về với Chúa là việc mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho chúng ta đâu là sự thật trong những việc chúng ta làm. Nghĩa là, đâu là điều sai, phải bỏ, đâu là điều đúng, cần phát huy. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói, xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội có nhiều gian dối. Ngay cả mỗi người đối với bản thân mình cũng thường tự dối gạt mình. Mình xấu mà nghĩ mình tốt, mình sai mà nghĩ mình đúng. Tất cả những sự dối trá ấy đều gây hại. Ngược lại, sự thật thì có lợi. Như lời Chúa đã nói, sự thật sẽ giải thoát chúng con. Bởi thế, mỗi người chúng ta cần phải biết sự thật, nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta hiểu rõ hơn con người của mình như thế nào, để chúng ta thấy được những yếu kém nơi con người mình, để sửa đổi, hầu có thể trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu. Amen.
Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân thân. Chúa là Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân thân.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ Thánh Phêrô Damiano ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy có ngôn ngữ dịu dàng và tôn trọng nhau, quyết liệt bài trừ tật nói hành nói xấu người khác. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều tối Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua tại giáo xứ Thánh Phêrô Damiano ở Aricia, cách Roma 24 cây số. Đây là giáo xứ thứ 15 thuộc giáo phận Roma được Đức Thánh Cha viếng thăm trong vòng hơn 4 năm qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải các bài đọc nói về Chúa Thánh Linh trong đời sống tín hữu Kitô và nhận xét rằng tín hữu có Thánh Linh trong mình là người có ngôn ngữ dịu dàng và tôn trọng nhau. Đức Thánh Cha nói: "Thật là buồn khi thấy những người xưng mình là Kitô hữu mà lại đầy cay đắng. Ngôn ngữ của Chúa Thánh Linh là dịu dàng, tôn trọng tha nhân." Đức Thánh Cha tái cảnh giác các tín hữu về tật nói hành nói xấu, cạnh tranh, chống đối nhau, trái ngược với tinh thần của Chúa Thánh Linh. Nhắc đến hình ảnh Đức Mẹ đạp đầu con rắn, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải giữ gìn Thánh Linh, chứ đừng giữ những điều mà con rắn, ma quỷ dạy chúng ta. Khi anh chị em kính chào Đức Mẹ, hãy nhìn xuống dưới chân mẹ và thấy lưỡi con rắn và thưa rằng, xin mẹ cứu giúp chúng con, xin đừng để các tín hữu ném đá nhau. Giáo xứ Thánh Phêrô Damiano hiện có 3 linh mục coi sóc. Trong lãnh thổ giáo xứ có 13.000 tín hữu Công giáo, nhưng mức hành đạo không cao. Đây là nơi có thể gọi là khu phố để ngủ. Dân chúng hàng ngày đi làm việc ở nơi khác, vì thế cũng thiếu các dịch vụ xã hội căn bản. Nếu cần mua đồ tại các cửa tiệm, dịch vụ bưu điện hay ngân hàng, họ phải đi kiếm nơi khác. Đức Thánh Cha đến giáo xứ vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Ngài lần lượt gặp các trẻ em và các trẻ em đang học giáo lý, trả lời một số câu hỏi do các em nêu lên trong tinh thần cởi mở, rất tự nhiên. Rồi Đức Thánh Cha kể lại ơn gọi linh mục của Ngài và nhắc nhở các em tôn trọng người khác, cả những người mình không thích. Các em đã tặng Đức Thánh Cha một tập các hình vẽ do các em thực hiện. Rồi Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân, gặp các thành viên con đường Tân Dự Tòng, những người nghèo được Caritas trợ giúp, Ngài giải tội cho 4 tín hữu trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vanlini, Đức Giám mục Phụ tá đặc trách khu vực, các linh mục thuộc giáo xứ Thánh Phêrô Damiano và các giáo xứ lân cận. Tin giáo phận Phan Thiết. Lễ hội của những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức lễ hội cho những người có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao với chủ đề Tin yêu, mừng vui và hy vọng. Đại hội đã diễn ra từ lúc 8 giờ 30 đến 17 giờ cùng ngày với nhiều hoạt động và cao điểm là thánh lễ dành cho các tham dự viên. Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết đã đến tuyên bố khai mạc và chủ tế thánh lễ trong ngày đại hội. Lễ hội quy tụ gần 2.000 người có hoàn cảnh đặc biệt của những mái ấm và các giáo xứ thuộc Phan Thiết với sự đồng hành của nhiều nhóm thiện nguyện, nhân viên y tế, bác sĩ và các tình nguyện viên. Được biết, đây là lần thứ 3 giáo phận Phan Thiết tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hành hương. Lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ 6 phục sinh với lời mời gọi, tập sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng Chủ nhật này đưa chúng ta trở về thời khắc quan trọng giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, đó là bữa tiệc ly. Trong khung cảnh ấy, Thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta những lời tâm huyết cuối cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc thường khó. Trong thời điểm sầu khổ và đêm tối ấy, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ là những người bạn thân tín rằng, sau khi Chúa ra đi, các môn đệ sẽ nhận được đấng an ủi khác. Đấng ấy là đấng bảo trợ, đấng an ủi, đấng bảo chữa, thần chân lý. Chúa Giêsu cũng hứa với các môn đệ rằng các ông không bị bỏ rơi, rằng Thầy sẽ trở lại và đến với các ông. Những lời này chứa đựng và trao ban niềm vui lớn lao, niềm vui mới, rằng Chúa sẽ sống lại và vinh quang cùng với Chúa Cha sẽ đến với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Trong lần trở lại này, Chúa Giêsu sẽ tỏ cho chúng ta thấy mối liên kết hợp nhất giữa người và Chúa Cha. Anh em biết rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Khi suy niệm những lời ấy, chúng ta nhận ra cảm thức đức tin của dân Chúa trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con cùng với Chúa Thánh Thần. Trong mầu nhiệm hiệp thông ấy, giáo hội tìm thấy suối nguồn vô tận của sứ mạng và đạt tới sứ mạng ấy trong tình yêu mến. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói, ai giữ các điều răn của Thầy thì là người yêu mến Thầy. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chính tình yêu sẽ giúp chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là điều răn quan trọng nhất của tin mừng. Chúa mời gọi chúng ta quảng đại đáp lại lời yêu thương của tin mừng để chúng ta biết đặt Thiên Chúa nơi trung tâm cuộc sống và để chúng ta biết dâng hiến chính mình mà phục vụ anh chị em đồng loại, đặc biệt là những người đang cần được giúp đỡ, ủi an. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Để có được tinh thần và thái độ ấy, chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Ngay cả với cộng đoàn Kitô hữu, để làm điều ấy cũng chẳng dễ gì. Để yêu thương nhau, chúng ta cần Chúa giúp, cần ân sủng của người. Đôi khi lại có phản chứng trong cộng đoàn giáo hội, ví như sự kiêu ngạo, ghen tị, chia rẽ. Đúng ra, một cộng đoàn Kitô phải sống trong tình yêu của Chúa Kitô, nhưng có khi chúng ta để cho tội lỗi lẻn vào, để cho chính chúng ta bị đánh lừa, và khi ấy, tinh thần sẽ bị suy yếu. Có lẽ anh chị em cũng biết đã có bao nhiêu người quyết định rời xa cộng đoàn và chuyển đi nơi khác vì họ cảm thấy họ không được đón nhận, vì họ cảm thấy họ không được hiểu, vì họ cảm thấy họ không được yêu mến. Có biết bao người đã rời xa cộng đoàn giáo xứ bởi vì ở nơi ấy có những chuyện nói hành nói xấu, vì ở nơi ấy có ghen ghét đố kỵ. Là Kitô hữu, chúng ta phải biết làm thế nào để yêu thương. Chúng ta không làm điều này một lần cho tất cả. Chúng ta cần bắt đầu mỗi ngày, cần tập luyện hàng ngày, vì tình yêu mến mà chúng ta dành cho anh chị em sẽ ngày càng chín chắn và tinh khiết hơn, nhờ dần dần vượt qua những giới hạn, những tội lỗi, những ích kỷ khô khan, những gì chúng ta không thủy chung. Mỗi ngày, chúng ta cần tìm hiểu nghệ thuật yêu thương. Và chúng ta hãy nghe điều này, mỗi ngày bạn phải học nghệ thuật của tình yêu. Mỗi ngày, bạn phải học theo gương kiên nhẫn trong mái trường của Chúa Kitô. Mỗi ngày, bạn phải học tha thứ và ngắm nhìn Chúa Giêsu. Bạn làm những điều ấy trong sự trợ giúp của Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trong lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Tối 12 tháng 5 vừa qua, tại linh địa Fatima, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Một thời sự hôm nay, kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài giảng của Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh trong thánh lễ nói trên. Đức Hồng Y Parolin tiếp tục bài giảng như sau. Bài đáp ca sau bài đọc thứ nhất trích từ bài ca Magnificat, với sự tương phản rõ rệt giữa một bên là những câu chuyện về sự vĩ đại của các quốc gia cùng các cuộc xung đột của các dân nước, những câu chuyện về sự vĩ đại của các vương triều theo niên đại lịch sử và các vùng địa lý mà họ cát cứ, và một bên là lịch sử bé nhỏ của những người nghèo, những người khiêm tốn và bất lực. Chúng ta phải làm gì? Hãy để tôi giải thích bằng một ví dụ đã được Eloy Bueno de la Fuente trình bày trong cuốn Sứ điệp Fatima, lòng thương xót của Thiên Chúa chiến thắng giữa những bi kịch của lịch sử, từ trang 235 đến trang 237. Nếu ai đó đưa cho chúng ta một tờ bạc giả, một phản ứng tự nhiên và hợp lý là làm mọi cách để đẩy nó sang người khác. Điều này cho thấy chúng ta đã sẵn sàng như thế nào để rơi vào một thứ logic ngớ ngẩn, đang cố tóm lấy chúng ta và biến chúng ta thành một thứ công cụ lan truyền sự gian ác. Nếu tôi hành động theo logic này, tình hình của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi là một nạn nhân vô tội khi tôi nhận được tấm giấy bạc giả. Tôi là một nạn nhân của cái ác do người khác thực hiện. Nhưng một khi tôi quyết định tống khứ tấm giấy bạc giả ấy cho người khác, tôi không còn là người vô tội nữa. Tôi đã bị sức mạnh quyến rũ của cái ác tóm lấy, để thông đồng với nó tạo ra một nạn nhân mới. Tôi đã trở thành một kẻ đồng lõa với cái ác. Giờ đây, tôi bị ràng buộc trách nhiệm vào hành vi gian ác này và trở thành kẻ có tội. Một cách hành động khác là ngăn chặn sự lây lan của cái ác, nhưng điều đó chỉ xảy ra được khi tôi bằng lòng trả giá cho sự lương thiện của mình bằng cách giữ tờ giấy bạc giả ấy, và do đó tôi giải phóng người khác khỏi sự lây lan của cái ác. Đây là phản ứng duy nhất có thể ngăn chặn cái ác và ưu thế của nó. Con người giành được chiến thắng này khi họ có khả năng hy sinh để trở thành của lễ đền bù tội lỗi. Chúa Kitô đã thực hiện điều đó, và qua đó cho thấy cách thế yêu thương của người là lòng thương xót. Tình yêu tột độ này có thể được nhìn thấy nơi thập giá của Chúa Giê-xu. Ngài gánh lấy toàn bộ sức nặng của hận thù và bạo lực tuôn đổ xuống trên Ngài, không phản ứng lại bằng cách ăn miếng trả miếng hay đe dọa trả thù. Thay vào đó, Ngài tha thứ, và do đó cho thấy rằng có một tình yêu còn lớn hơn hận thù. Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều này, là chặn lại tờ bạc giả, đã gãy cái luận lý ngớ ngẩn của bạo lực. Cái chết của Ngài là một chiến thắng trên cái ác đã được tung ra bởi những kẻ tra tấn Ngài, bao gồm tất cả chúng ta. Chúa Giê-xu, đấng bị đóng đinh và sống lại, là hòa bình và là sự hòa giải của chúng ta. Bà đã cứu chúng tôi thoát họa diệt vong, vì bà đã sống ngay thẳng trước nhan Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện vào đêm canh thức này như là một dân tộc hành hương vĩ đại, đang dõi theo bước chân của Chúa Giê-xu phục sinh, soi sáng cho nhau và giúp đỡ nhau tiến lên, dựa trên đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu Kitô. Các giáo phụ của giáo hội cho chúng ta biết rằng Đức Maria đã cưu mang Chúa Giê-xu trước hết trong đức tin và sau đó là trong xác thịt, khi mẹ nói tiếng xin vâng, với lời mời gọi của Thiên Chúa qua Thiên Thần. Nhưng những gì diễn ra một cách đặc biệt nơi Đức Mẹ Đồng Trinh cũng diễn ra một cách thiêng liêng trong chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta nghe lời Chúa và đưa lời người vào thực hành, như Phúc Âm đã nói. Khi bắt chước sự quảng đại và can đảm của Đức Maria, chúng ta hãy dâng thân xác của chúng ta lên Chúa Giê-xu, để Ngài có thể tiếp tục sống giữa chúng ta. Chúng ta hãy dâng đôi bàn tay lên Ngài, để chăm sóc cho những đứa trẻ và người nghèo. Hãy dâng đôi chân chúng ta, khi gần gũi anh chị em của chúng ta. Dâng cánh tay của chúng ta, khi bảo vệ những người yếu đuối. Và khi chúng ta làm việc trong vườn nho của Chúa, dâng tâm trí chúng ta, trong những suy nghĩ và kế hoạch dưới ánh sáng của tin mừng. Và trên tất cả, hãy dâng lên Chúa con tim của chúng ta, để yêu mến và đưa ra các quyết định theo thánh ý Chúa. Chỉ có như thế, Đức Trinh Nữ mới có thể định hình chúng ta, đưa chúng ta vào trái tim vô nhiễm của mẹ, như mẹ đã làm với Lucia, Francisco và Jacinta. Vào ngày kỷ niệm những cuộc hiện ra này, với lòng biết ơn đối với ân sủng mà sự kiện, sứ điệp và đền Fatima này đã mang đến cho thế giới trong suốt thế kỷ vừa qua, chúng ta hãy cùng hợp tiếng với Đức Trinh Nữ Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài giảng của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, trong thánh lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tối ngày 12 tháng 5 vừa qua, tại linh địa Fatima. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Thiên Chúa biết tên từng người, và Chúa không bỏ rơi một ai trong những tình cảnh đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 30.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số này cũng có một số tín hữu Công giáo Việt Nam từ nước ngoài cũng như từ quốc nội. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20, từ câu 15 đến câu 18, kể lại cuộc viếng thăm của Thánh nữ Maria Magdalena tại mộ Chúa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài Thánh nữ Maria Magdalena, tông đồ hy vọng. Đây là bài thứ 22 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Ngài nói, trong những tuần lễ này, có thể nói, suy tư của chúng ta diễn ra trong quỹ đạo mầu nhiệm phục sinh. Hôm nay, chúng ta gặp vị mà, theo các sách tin mừng, chính là người đầu tiên đã thấy Chúa Giêsu sống lại. Đó là Maria Magdalena. Lúc ấy, việc nghỉ hưu ngày Sa-bát vừa kết thúc. Trong ngày khổ nạn của Chúa, người ta không có giờ để hoàn tất các nghi lễ an táng. Vì thế, trong buổi sáng sớm đầy u buồn ấy, các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu mang theo dầu thơm để sức. Người đầu tiên đến nơi chính là Maria làng Magdala, là một trong các nữ môn đệ đã đồng hành với Chúa Giêsu ngay từ miền Galilea, phục vụ giáo hội đang khai sinh. Trong hành trình của bà đến mộ Chúa, có phản ánh lòng trung thành của bao nhiêu phụ nữ đạo đức, đi qua những con đường nhỏ ở các nghĩa trang, để nhớ đến người nào đó không còn nữa. Mối liên hệ chân thực nhất không bị cắt đứt, dù là cái chết. Có người tiếp tục yêu thương, cho dù người họ yêu thương đã vĩnh viễn ra đi. Sách tin mừng khi mô tả Maria Magdalena đã làm nổi bật ngay sự kiện, bà là một phụ nữ dễ xúc động. Thật vậy, sau cuộc viếng thăm đầu tiên tại mộ, bà thất vọng trở về nơi mà các môn đệ ẩn náu. Bà kể lại rằng, tảng đá chắn lối vào mộ đã bị đẩy sang một bên, và giả thuyết đầu tiên của bà là giả thuyết đơn giản nhất mà người ta có thể đề ra. Đó là có người nào đó đã lấy trộm xác Chúa Giêsu. Vì thế, lời loan báo đầu tiên mà Maria Magdalena mang đến không phải là tin Chúa sống lại, nhưng là một vụ ăn trộm mà những kẻ lạ mặt đã gây ra trong khi toàn thành Jerusalem còn ngủ. Rồi các sách tin mừng kể lại chuyến viếng thăm thứ hai của Maria Magdalena tiến về mộ Chúa Giêsu. Lần này bước chân của bà chậm chạp, nặng trĩu. Bà đau khổ gấp đôi. Trước tiên vì cái chết của Chúa Giêsu, tiếp đến là vì sự biến mất xác Chúa không giải thích được. Và chính trong khi bà cúi mình gần mộ, với đôi mắt đẫm lệ, Chúa làm cho bà ngạc nhiên bất ngờ. Thánh sử Gioan nhấn mạnh sự mù quáng của bà kéo dài. Bà không nhận ra sự hiện diện của hai thiên thần đang hỏi bà, và cũng chẳng nghi ngờ gì khi thấy một người đứng sau lưng bà, mà bà nghĩ là người làm vườn. Và bà không khám phá được biến cố đảo lộn lịch sử nhân loại, cho đến khi bà được gọi đích danh Maria. Đức Thánh Cha nói tiếp, thật là đẹp dường nào khi nghĩ rằng cuộc hiện ra đầu tiên của Đấng Phục Sinh xảy ra trong tương quan bản thân như thế. Có người nào được nhận ra, thấy đau khổ và thất vọng của chúng ta, cảm động vì chúng ta, và gọi đích danh chúng ta? Đó là một luận chứng ta thấy được ghi tạc trong nhiều trang của Tin Mừng. Quanh Chúa Giêsu có bao nhiêu người đang tìm Chúa? Nhưng thực tại lạ lùng nhất đó là, từ lâu trước đó, Chúa quan tâm đến cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn nâng cuộc sống ấy trỗi dậy, và để làm như thế, Ngài gọi đích danh chúng ta, nhận ra khuôn mặt bản thân của mỗi người. Mỗi người là một chuyện tình mà Thiên Chúa viết lên trên trái đất này. Tiếng gọi Maria, cuộc cách mạng cuộc sống, cuộc cách mạng nhằm biến đổi cuộc sống của mỗi người nam nữ, bắt đầu bằng một tên vọng lên trong vườn mộ trống. Các sách Tin Mừng mô tả cho chúng ta hạnh phúc của Maria Magdalena. Sự sống lại của Chúa Giêsu không phải là một niềm vui được ban nhỏ giọt, nhưng là một dòng thác bao trùm cả cuộc sống. Đời sống Kitô không được dệt bằng những hạnh phúc mong manh, nhưng bằng những làn sóng đảo lộn tất cả. Anh chị em cũng hãy thử suy nghĩ trong lúc này, với những thất vọng và thất bại mà mỗi người chúng ta mang trong tâm hồn, rằng có một Thiên Chúa gần gũi chúng ta, gọi đích danh chúng ta và nói, con hãy trỗi dậy, đừng khóc nữa, vì Cha đến để giải thoát con. Chúa Giêsu không phải là người thích ứng với trần thế, chấp nhận để cho sự chết, sầu buồn, oán ghét, tàn phá tinh thần con người kéo dài trong trần thế. Thiên Chúa chúng ta không bất động, nhưng mơ ước sự biến đổi thế giới, và Ngài đã thực hiện điều ấy trong mầu nhiệm phục sinh. Maria Magdalena muốn ôm chào Chúa, nhưng từ nay Ngài đã hướng về Chúa Cha trên trời, trong khi bà được sai đi để loan báo cho các anh em. Và thế là người phụ nữ ấy, trước khi gặp Chúa, vốn đã bị ác thần nắm giữ, nay bà trở thành tông đồ loan báo niềm hy vọng mới mẻ và cao cả nhất. Ước gì sự truyền cầu của Thánh Nữ cũng giúp chúng ta sống kinh nghiệm này. Trong giờ đau khổ và bị bỏ rơi, lắng nghe Chúa Giêsu phục sinh, đứng gọi đích danh chúng ta, và với tâm hồn đầy vui mừng ra đi loan báo, tôi đã thấy Chúa. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các sinh ngữ khác nhau, cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Học viện Quốc phòng của Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương, một nhóm sinh viên thuộc Đại học Công giáo Louvain, bên Bỉ. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Anh Quốc, Ireland, Swaziland, bên Phi Châu, Hồng Kông, Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều nước Á Châu khác. Ngài nói, trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi cầu xin Chúa đổ tràn tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha trên tất cả anh chị em và gia đình. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các cựu chiến binh thuộc quân đoàn 2 của nước này đến Italia nhân dịp kỷ niệm cuộc chiến tại Monte Cassino hồi cuối Thế chiến thứ hai. Ngài nói, tôi chào thăm tất cả các chiến binh hiện diện nơi đây, trong thời Thế chiến thứ hai. Anh em đã chiến đấu cho tự do của đất nước Ba Lan và các nước khác. ước gì nỗ lực, sự dẫn thân và sự hy sinh mạng sống của các bạn đồng đội sinh hoa kết trái với hòa bình tại Âu Châu và toàn thế giới. Tôi chân thành ban phép lành cho tất cả anh chị em hiện diện ở đây và gia đình anh em. Sau cùng, với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các thừa sai dòng Thánh Montfort nhân dịp tổng tu nghị, các nữ tu dòng thờ lạy mình Thánh Chúa liên tục và nhắn nhủ họ hãy canh tân lòng gắn bó với đoàn sùng sáng lập của mình để thông truyền tình thương và lòng thương xót của Chúa trong bối cảnh xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha chào thăm các linh mục giáo sư, các đại chủng viện các trường cao đẳng được tháp nhập vào Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Khi chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Thánh Pasca Bailon, bổn mạng các hội thánh thể. Ngài nói, ước gì lòng kính mến của thánh nhân đối với thánh thể chỉ cho các con tầm quan trọng của đức tin, nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong thánh thể. Đức Thánh Cha cũng cầu xin mình Thánh Chúa nâng đỡ các anh chị em bệnh nhân trong việc đương đầu với những thử thách trong thanh thản, đồng thời cũng là lương thực cho các đôi tân hôn hiện diện tại buổi tiếp kiến, trong sự tăng trưởng về mặt nhân bản và tinh thần của đời sống gia đình mới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh mà Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tóm lược bài viết của tác giả Thiên Ân về Gương Chứng Nhân của cha Augustino Nguyễn Viết Chung, một bác sĩ Phật giáo trở thành linh mục của người nghèo và các bệnh nhân. Cha Chung sinh ngày 7 tháng 9 năm 1955. Khi lên 18 tuổi, nhân đọc một bài báo nói về đức cha trên cát sen tại trại phong Di Linh, cậu Chung cảm thấy cuộc sống đó quá tốt đẹp và vô tình đức cha trên cát sen đã trở thành thần tượng của cậu. Khi nhắc lại đoạn đời đó, cha Chung cho biết là ngài được rao giảng tin mừng bằng đời sống, chứ không phải bằng lời nói. Và từ đó, cậu Chung có ý nguyện học làm bác sĩ để phục vụ bệnh nhân phong như đức cha trên cát sen. Khi bắt đầu học năm thứ nhất y khoa, nhân dịp tham dự thánh lễ khai giảng của linh mục giáo sư bác sĩ Lichtenberg, thì cậu Chung nhận thấy hình ảnh của nhà khoa học uyên bác trong con người của một linh mục khả kính, trang nghiêm mà siêu thoát. Và từ đó, ơn gọi linh mục của cậu Chung đã chớm nở. Sau khi học xong, bác sĩ Chung được phân về làm bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân, một bệnh viện lớn tại Sài Gòn. Ở đây, bác sĩ Chung chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân với tấm lòng từ mẫu. Dù bận rộn với công việc của một trưởng khoa, bác sĩ Chung cứ mỗi chiều tan ca lại đi thẳng về trại phong Bến Sắn Bình Dương để chăm sóc bệnh nhân phong cùi ở đó. Và cứ thế hàng ngày, chiều đi Bến Sắn, sáng về lại Bình Dân. Khi phục vụ tại trại phong Bến Sắn, bác sĩ Chung đã được đánh động bởi cuộc đời chứng tá của dì Hai Loan thuộc tu hội nữ tử bác ái. Dì là người đã phục vụ tận tụy ở trại cùi này gần 17 năm. Rồi một ngày bất ngờ vì ngã bệnh ung thư và mất mấy tháng sau đó. Bác sĩ Chung kể lại cái ngày anh ghé thăm dì hai đang hấp hối. Anh cứ cố gắng cấp cứu cho dì, dù biết là không thể. Dì nói với anh, bác sĩ cứ đi vì còn nhiều người đang đợi. Nghe lời dì, anh đứng dậy. Nhưng khi anh vừa bước chân ra đi, thì dì lại bất ngờ tắt thở qua đời. Và cả ngày hôm đó, cứ lảng vảng trong đầu anh câu nói của dì hai. Bác sĩ cứ đi, vì còn nhiều người đang đợi. Ai là người đang đợi anh? Có phải những người bệnh nhân nghèo không? Hay là chính Thiên Chúa đang đợi chờ anh? Sau khi dự tang lễ của dì hai Loan xong, bác sĩ Chung đã quyết định theo đạo, được rửa tội và thêm sức ngày 15 tháng 5 năm 1994, lúc đó 39 tuổi. Một năm sau, bác sĩ Chung vào tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn. Sau 9 năm học hành tu trì, ngày 25 tháng 3 năm 2003, thầy Chung được lãnh chức linh mục. Ba vị đã tác động mạnh mẽ lên ơn gọi của cha Chung, đó là Đức Giám mục Chen Kassen, Linh mục Liz Chamber và dì Hai Loan. Cả ba cùng có một mẫu số chung, theo như lời cha Chung nói, đó là họ rao giảng tin mừng cho cha bằng cuộc sống, chứ không phải bằng lời nói. Những ngày cha Chung ở nhà dòng tại đường Nguyễn Kiệm Gò Vấp, thứ hai nào cha cũng tự đi xe máy 45 cây số đến trại Sida Mai Hòa ở Củ Chi để phục vụ những bệnh nhân giai đoạn cuối. Thấy cha chăm sóc các bệnh nhân lở loét dễ lây nhiễm mà nhiều người lo sợ cho cha, vì cha tiếp xúc rất gần gũi với họ. Nhiều người cản cha, nhưng cha chỉ nói, cha sống là để phục vụ trong danh Đức Kitô. Từ ngày cha chọn theo Đức Kitô, thì cha sống chết với Đức Kitô. Cả cuộc đời cha chỉ nghĩ đến những bệnh nhân nghèo, mà đối tượng sida và phong cùi là nguy cơ lây lan rất lớn, làm cho bao người ngăn cản cha tiếp xúc với họ. Nhưng cha cho biết, những bệnh nhân sida và phong cùi cũng là con người được Thiên Chúa yêu thương. Cha chia sẻ, cha biết cha không chữa sida được, nhưng cha muốn cho họ cái chết lành. Cha vừa chữa bệnh giảm bớt đau khổ phần xác, vừa an ủi họ để họ có thể nhắm mắt ra đi mà không uất hận đời. Và có rất nhiều người cha đã rửa tội cho họ trước khi họ qua đời. Những ngày cha làm bề trên nhà dòng ở Gò Vấp thì cha luôn quan tâm lo lắng từng anh em, nhưng không bao giờ bỏ rơi các bệnh nhân nghèo. Một ngày kia, đến giờ ăn trưa, mà mọi người không thấy cha ăn, mà mặt mày cứ lo lắng buồn buồn, đi đi lại lại suy nghĩ gì đó. Bỗng cha lấy xe đi, và 45 phút sau quay về với khuôn mặt vui tươi rạng ngời. Khi hỏi lý do, thì cha cho biết là hồi sáng có việc kiều cho cha 5.000 đô. Cha suy nghĩ xem nên cho ai. Và cha đã đem cho một em bé đang cần mổ tim và hai bệnh nhân nữa. Thì ra, chỉ vì suy nghĩ bệnh nhân nào cần tiền nhất mà cha mất ăn mất ngủ. Cha đi tu, ông cố cha không vui nên thường hay đến nhà dòng ở Gò Vấp để phàn nàn. Vì bao nhiêu bác sĩ bạn của cha giờ có nhà lầu xe hơi, còn cha cứ đạp chiếc xe đạp cũ hoặc đi chiếc xe cúp 82 thời xưa. Người ta thấy cha mặc áo mai ô bị rách thì mua cho cha áo thun đẹp hơn, nhưng ngày mai cha lại cho các thầy hết. Cha cứ nói, anh mặc thế này là đẹp lắm rồi, các thầy cần mặc đẹp để đi học. Khi cha làm bề trên nhà Thánh Tâm ở Đà Lạt, vừa dâng lễ xong, cha gọi một em đệ tử lên gặp. Nghe cha gọi, em lo lắng lắm, suy nghĩ việc gì? Khi gặp em, cha đưa cái áo lạnh của cha cho em và nói, em lấy áo lạnh của anh mặc cho ấm và đưa áo của em cho anh, vì áo của anh dày hơn áo của em. Và thế là ngày nào chắc cũng mặc chiếc áo gió mỏng tanh của em đệ tử đó. Đúng là con người cha luôn sống như lời cha nói, mình sống hơn người nghèo, mình xấu hổ lắm. Khi cha được chuyển về Kon Tum, cha bôn ba khắp nơi phục vụ cho người dân tộc nghèo. Cha cho họ mượn bò mẹ để nuôi, khi bò mẹ đẻ thì cha cho họ bò con, còn cha dắt bò mẹ cho nhà khác nuôi để họ tiếp tục lấy bò con. Có gia đình bán luôn bò mẹ của cha, làm cha buồn lắm, nhưng cha cũng không trách gì. Cha luôn yêu thương chăm sóc cho người nghèo và bệnh nhân. Cha vất vả đem họ đi chữa trị tại các bệnh viện Sài Gòn, dù trong cha cũng đang bệnh cần nghỉ ngơi. Nhưng cha làm việc đến khi không còn sức thì mới đành chịu. Những ngày cuối đời, bị bệnh tật hành hạ, cha âm thầm đi chữa, không muốn phiền ai. Anh em trong tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn, ai cũng thương mến cha. Có lẽ là một dấu chỉ của Chúa khi cha Augustino Nguyễn Viết Chung vừa qua đời ngày 10 tháng 5 năm 2017, đúng ngày lễ kính Thánh Damien, hay còn gọi là ngày phong cùi. Nay chắc cha được dự phần thưởng nước trời dành cho những người Chúa đã chọn, người mà Chúa đã nói trong hiến chương nước trời, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mừng Mary, Đức Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ đưa Phan đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu, mẹ cứu mang trong lòng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Amen, amen, alleluia. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội
trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Amen, amen, alleluia.
Amen, amen, alleluia.
Ngày 13 tháng 5 năm 2017, Giáo hội mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 5 năm 1917, Mẹ đã kêu gọi: "Hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để cầu bình an cho thế giới và xin chấm dứt chiến tranh." Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 10 năm 1917, Mẹ yêu cầu ba trẻ: "Ta là mẹ mân côi, hằng ngày hãy tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi mân côi." Thật đẹp biết bao khi biến cố này diễn ra trong tháng hoa kính mẹ. Lời kinh mân côi
lời kinh kính mừng mà con đọc từ tấm tấm tí tí, mãi du dương ngọt ngào, ngập tràn ý nghĩa thâm sâu. Nó nhắc nhớ con đến tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ. Nó như những cánh hoa tình yêu con hái dâng mẹ trong mỗi ngày sống của con. Nó cũng chứa đựng những tâm tư tình cảm chất chứa trong hồn mà con muốn kể cho mẹ nghe. Mẹ yêu dấu, con không biết dùng ngôn từ nào để ca ngợi và tự hào về mẹ. Thế nên, con xin mượn lời của sứ thần Gabriel để hát mừng mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng mẹ. Mẹ có phúc hơn mọi người nữ. Mẹ ơi, con ước gì con có thể đi khắp thế trần để ca rao cho muôn người biết về những phúc lạ Chúa đã ban cho mẹ, để họ cũng được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao mà mẹ con mình đang có, là cưu mang con Thiên Chúa. Vào thế kỷ 14, mẹ Maria nói với thánh nữ Eulalia nước Tây Ban Nha rằng: "Khi con chào mẹ với lời chào của thiên sứ, mẹ cảm thấy vui mừng khôn tả. Lời chào kính mừng Maria đầy ân sủng là lời cầu nguyện căn bản của kinh Mân Côi. Toàn thể thụ tạo vô cùng biết ơn mẹ khi mẹ đáp tiếng xin vâng. Chính lúc ấy phúc lạ Chúa ban là Giêsu con mẹ làm cho mẹ trội vượt hơn mọi người nữ trên trần gian. Một trinh nữ vừa làm mẹ Thiên Chúa, vừa làm mẹ của toàn nhân loại. Mẹ có phúc hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng mẹ gồm phúc lạ." Ca khen mẹ, con cảm thấy mình có lỗi, vì đã bao lần chúng con khiến lệ sầu vương trên mắt mẹ. Vì chúng con chưa biết sống yêu thương nhau, nên thế giới vẫn còn đó những xung khắc, chiến tranh, hận thù và chia rẽ. Vì chúng con chưa biết sống trọn thánh ý Thiên Chúa, nên thế giới vẫn còn hàng tỷ người chưa được nhận biết đức tin. Vì chúng con phạm tội, chúng con lại đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, và như thế lại thêm một lưỡi đòn khác đâm thấu trái tim của mẹ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Vì thương nhân loại, mẹ mời gọi chúng con hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Nhưng chúng con lại cứng lòng, ngang bướng chẳng chịu nghe. Chính vì vậy, thế giới còn đó những tai ương, bệnh tật, đau khổ. Xã hội còn đó những bất công, tệ nạn, tan vỡ, chia ly. Còn đó những đoàn người di dân lầm than khốn khó. Còn đó sự chia rẽ giữa con người và môi trường sống. Còn đó bạo lực lan tràn, trào lưu tục hóa, nền văn hóa sự chết. Còn đó sự chống chế Thiên Chúa, con người loại trừ Thiên Chúa ra khỏi chính mình và thế giới. Tất cả chúng con đã đến giờ lâm tử. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Chúng con hoàn toàn tin tưởng và cậy trông vào tình thương hài hà của mẹ. Chúng con hứa với mẹ sẽ cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim mẹ và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Trong thông điệp năm 1892, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã nói: "Chúng ta hãy vững tin rằng nếu đọc kinh Mân Côi một cách thành kính và suy gẫm sâu sắc, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phúc lợi không chỉ cho riêng mình mà còn cho xã hội của mình nữa. Và trong mọi gia đình, mọi quốc gia, nếu kinh mân côi của Đức Maria vẫn còn được tôn kính, người ta không còn phải lo lắng về việc mất đức tin do thờ ơ và lầm lỗi. Kính mừng mẹ đấng đầy ơn, chẳng hề vương tội tuyệt hơn muôn người. Mẹ diễm phúc, mẹ rạng ngời, bởi lòng dạ mẹ mang lời cứu tinh. Khiêm nhu đức hạnh khiết trinh, kho tàng phúc lạ thắm sinh cao vời. Maria mẹ Chúa Trời, cầu muôn ơn phúc cho đời lầm than, đưa con về bến thiên đàng, thoát vòng lâm tử vẻ vang chung phần. Amen.
Lời mừng Maria, Đức Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ đưa con đầy dư ngàn ơn phú, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu mẹ cứu mang trong lòng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Amen, amen, alleluia.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.